là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tình chị em sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thực hiện nghị quyết số 09 của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái về quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025, tỉnh Yên Bái sẽ dành kinh phí 70 tỷ đồng để hỗ trợ các doanh nghiệp. Trong năm 2020, tỉnh đã hỗ trợ khoảng 13 tỷ đồng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để mở rộng mặt bằng sản xuất, đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường, hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Cùng với đó, tỉnh hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, nông lâm nghiệp và thủy sản với tổng kinh phí trên 2.000 tỷ đồng. Hiện nay tỉnh Yên Bái có gần 2.600 doanh nghiệp, trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần chiếm hơn 85%, doanh nghiệp tư nhân chiếm 13,6%, còn lại là doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. 8 tháng năm 2021, dịch COVID-19 đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.
8 tháng năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để thi công các công trình chuyển tiếp từ năm 2020 sang và các dự án khởi công mới theo kế hoạch. Hiện nay, thị xã đang triển khai 36 công trình xây dựng cơ bản thuộc các dự án theo kế hoạch đầu tư công hàng năm và giai đoạn 2021-2025. Trong đó có 13 công trình chuyển tiếp, 23 công trình khởi công mới năm 2021, giá trị sản xuất xây dựng 8 tháng đạt 380 tỷ đồng. Thị xã đã giải ngân được gần 70 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch. Thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tập trung giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2021, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các dự án phát triển quỹ đất, thu ngân sách, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới, đảm bảo theo kế hoạch và thực hiện công tác đấu thầu các quỹ đất đủ điều kiện theo quy định.
Năm 2021, huyện Trấn Yên được giao 132 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp cải tạo các hạng mục công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Với sự nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công, đến thời điểm này huyện Trấn Yên đã giải ngân được hơn 86 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch vốn giao. Để hoàn thành giải ngân 46 tỷ đồng còn lại, hiện nay huyện Trấn Yên đang yêu cầu ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phối hợp với các xã thị trấn được làm chủ đầu tư. Đôn đốc phối hợp với các đơn vị nhà thầu kịp thời tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thi công, các hạng mục còn lại theo phương châm hạng mục nào hoàn thành xong trước có khối lượng sẽ tiến hành nghiệm thu để thanh quyết toán ngay đến đó. Kiên quyết xử lý và thay thế các nhà thầu yếu kém làm chậm tiến độ, đồng thời huyện sẽ điều chuyển vốn những công trình giải ngân chậm sang các công trình có tiến độ giải ngân nhanh.
Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, huyện Văn Yên đã rà soát 135 đơn vị đủ điều kiện giảm mức đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho trên 1.380 lao động với số tiền trên 320 triệu đồng. Trong quá trình triển khai gói hỗ trợ theo quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ cũng gặp một số khó khăn như đa số lao động đi làm tự do hoặc làm việc tại các đơn vị nhưng không được đóng bảo hiểm bắt buộc, không ký hợp đồng lao động. Một số lao động không đủ thành phần hồ sơ theo quy định nên số lao động đủ điều kiện hỗ trợ sau rà soát không nhiều. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ của một số hộ kinh doanh có nhiều thông tin không khớp chỉnh sửa, một số hộ có tâm lý không muốn nhận hỗ trợ.
Đến nay, thị xã Nghĩa Lộ có 471 phòng học. Trong đó, phòng học kiên cố đạt 94,3%, chỉ còn 1,1% phòng học tạm. Hiện thị xã còn thiếu 24 phòng. Toàn ngành có 109 phòng bộ môn, trong đó phòng đạt chuẩn là 72%, 27,5% phòng không đạt chuẩn. Số phòng bộ môn còn thiếu là 76 phòng. Để khắc phục tình trạng thiếu phòng học, thị xã Nghĩa Lộ đã phải lấy phòng học bộ môn, phòng làm việc để phục vụ công tác dạy học. Về thiết bị dạy học, trong năm 2021 đã được đầu tư nhưng còn thiếu so với nhu cầu. Hiện nay, trường trung cơ sở Phú Nham, tiểu học và trung cơ sở Lê Hồng Phong, tiểu học và trung cơ sở Sơn Na đã có phòng bộ môn tin học nhưng chưa được đầu tư thiết bị để dạy học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong thời gian tới, ngành giáo dục đào tạo thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tham mưu với Ủy ban Nhân dân thị xã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể các xã phường của ngành giáo dục tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa, từng bước thu sửa cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập trong giai đoạn hiện nay, đồng thời tăng cường mọi nguồn lực thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho trường mầm non, phổ thông nhằm đảm bảo về cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tiếp tục thực hiện rà soát quỹ đất và bổ sung diện tích đất cho các đơn vị trường để xây dựng các công trình phục vụ cho việc dạy và học theo hướng hiện đại, trường chuẩn quốc gia.
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đẩy mạnh phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, qua đó đã thành lập được gần 2.800 mô hình kinh tế mới, trong đó có trên 1.800 mô hình thu nhập từ 200 triệu đồng một năm. Các cấp hội phụ nữ đã mở trên 370 lớp đào tạo nghề ngắn hạn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hàng nghìn hội viên tham gia phát triển kinh tế. Hội phụ nữ các cấp đã triển khai nhiều đề án, chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao hiệu quả tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế, tuyên truyền vận động hỗ trợ thành lập gần 600 tổ hợp tác, 24 hợp tác xã và 14 doanh nghiệp do nữ làm chủ. Đối với nguồn vốn phát triển sinh kế, hội phụ nữ các cấp đã duy trì nhóm phụ nữ tiết kiệm cho hội viên nghèo vay vốn, hỗ trợ vay vốn ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội với hàng chục nghìn lượt hội viên được tiếp cận. Mặt khác, hội phụ nữ các cấp đã hỗ trợ 25 mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo trị giá trên 270 triệu đồng. Qua xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả đã giúp hàng chục nghìn hội viên phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống gia đình.
Đến nay, toàn tỉnh có 263 trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, chiếm trên 59% tổng số trường, trong đó có 24 trường đạt chuẩn mức độ 2. Trong những năm gần đây, tỉnh Yên Bái dành nhiều nguồn lực đầu tư cho giáo dục, nâng cấp, sửa chữa, bổ sung nhiều trang thiết bị dạy học. Cùng với đó, việc đào tạo chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên cũng tạo tiền đề để các trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Nhờ đó, chất lượng giáo dục được nâng lên, các trường đã tích cực triển khai đổi mới phương pháp dạy học, phát triển năng lực phẩm chất học sinh, triển khai hiệu quả mô hình trường học mới Việt Nam, mở rộng hoạt động hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 62 trường chuẩn quốc gia, trong đó 15 trường tiểu học, 20 trường tiểu học và trung cơ sở, 17 trường trung cơ sở, 10 trường trung học phổ thông.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng với các đối tượng để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Người dân tham gia bảo hiểm y tế vừa thể hiện trách nhiệm của mình để thực hiện luật, đồng thời được hưởng những chính sách của nhà nước về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh. Tham gia bảo hiểm y tế còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, mình vì mọi người vì mình. Có thể nói bảo hiểm y tế đã trở thành chiếc phao cứu sinh cho rất nhiều trường hợp không may bị ốm đau, tai nạn, bệnh tật, tránh lâm vào tình trạng đói nghèo. Vậy tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình có những quyền và lợi ích như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh tình chị em.
Cha mẹ mất sớm, anh Phúc được bà Hiền, người chị ruột thương yêu chăm sóc từ tấm bé đến lúc trưởng thành. Dựng vợ, xây tổ ấm cho anh Phúc xong, bà chị lại chia cho em một nửa diện tích đất đai, vườn tược để các em có cuộc sống riêng tư thuận lợi. Duy chỉ có cuốn sổ hộ khẩu, có lẽ do tâm lý và tình cảm gia đình nên bà không tách. Anh Phúc là lao động tự do, công việc không ổn định, vợ chỉ canh tác thuần nông nên kinh tế gia đình có lúc xuống gần sát ngưỡng hộ cận nghèo. Kinh tế khó khăn lại thường xuyên va chạm tiếp xúc với bà chị chồng cao tuổi, khó tính nên chị Hậu, vợ anh Phúc luôn tỏ ra khó chịu, so đo, tính toán thiệt hơn.
Cái họng của tôi nó lại có vấn đề rồi. Cứ thay đổi thời tiết một tí là lại dở chứng.
Anh xem đi mà khám bệnh rồi uống thuốc ngay đi, chứ để muộn ấy là lại sưng to, phát sốt lên thì khổ đấy.
Ừ, tôi cũng đang định sáng nay sẽ vào viện khám, nhưng mà để tôi kiểm tra lại cái thẻ bảo hiểm y tế đã. May quá, tháng tới mới hết hạn mình ạ.
Anh phải mua bảo hiểm y tế tiếp ngay đi nhé. Thời buổi dịch dã, Covid coveo rình rập thế này thì bảo hiểm y tế là quan trọng hàng đầu đấy.
Ừ thì mọi năm công ty vẫn mua cho, còn năm nay công ty phá sản, không biết sẽ mua bảo hiểm y tế như thế nào nữa đây.
Ừ nhỉ, không biết là mua tiếp hay mua mới nhỉ. Thôi để em chạy sang hỏi bác Thắm, bảo hiểm là biết ngay mà.
Là đại lý bảo hiểm xã hội của xã, bác Thắm thường xuyên nhiệt tình giải đáp các chính sách về bảo hiểm y tế, cũng như giúp đỡ mọi người dân trong xã mua bảo hiểm y tế một cách thuận lợi. Hôm nay nhận lời giúp bà Hiền, bác sang nhà anh Phúc. Vừa vào đến cửa thì chị Hậu cũng bước ra.
À, chào cô chú. Mà hình như cô Hậu đang định đi đâu đấy hả?
Dạ, cháu chào bác ạ.
Ôi, may thế. Đúng là buồn ngủ gặp chú Manh. Cháu đang định chạy sang hỏi bác tí việc đây ạ.
Dạ, cháu mời bác ngồi uống nước ạ.
Ừ, bác cảm ơn. Thế cô định sang tìm tôi có việc gì nào?
Dạ, cháu muốn hỏi bác về bảo hiểm y tế của nhà cháu ạ.
Ừ,
năm nay anh ấy thất nghiệp ở nhà thì phải mua bảo hiểm y tế thế nào hả bác?
Ờ, thì anh ấy lại tham gia cái bảo hiểm y tế hộ gia đình. Có vấn đề gì đâu cháu.
Thế có nghĩa là phải mua cho tất cả mọi người trong nhà ạ?
Ừ.
Anh Phúc, thế anh đã tách sổ hộ khẩu chưa?
Tách cái gì mà tách? Nhà chỉ có hai chị em sống chung. Từ trước đến giờ tự dưng đòi tách sổ hộ khẩu là thế nào?
Thì có gì đâu. Ra ở riêng tách khẩu là chuyện bình thường. Anh cứ ngại ngần, làm mọi việc khó xử. Đã ra riêng thì mọi giấy tờ đều phải tách bạch, không còn dính dáng gì đến nhau, tránh phiền phức.
Chị Hiền nuôi anh từ nhỏ tới lớn, cho anh ăn học, rồi hỏi cưới em cho anh làm vợ. Từ lúc gian riêng đến giờ, đất đai vườn ruộng, chị cho vợ chồng mình gần hết. Bây giờ chị sống có một mình, mà em đòi tách khẩu, thì còn gì là tình nghĩa chị em nữa hả?
Thì chị em vẫn là chị em. Tách khẩu thì có ảnh hưởng gì đến tình chị em? Sao anh cứ phải lăn tăn? Tách khẩu rồi thì vợ chồng mình vẫn chạy qua, chạy lại, chăm sóc chị ấy bình thường cơ mà. Có phải tách xong là ân đoạn, nghĩa tuyệt đâu mà anh cứ phức tạp vấn đề lên nhỉ? Bác Thắm, bác thấy cháu nói có đúng không ạ?
Sao đang chuyện bảo hiểm y tế lại nhảy sang cái chuyện tách khẩu là thế nào? Bây giờ vợ chồng anh chị phải nói rõ cho bác hiểu. Sao suốt bao năm sống yên ổn, không tách, giờ bỗng dưng một hai đòi tách hộ khẩu là thế nào?
Dạ, vợ chồng cháu vất vả lắm bác ạ. Hơn một năm nay, vì dịch Covid, công ty thì phá sản. Anh Phúc nhà cháu thì thất nghiệp ở nhà.
Ừ.
Tiền đã không có, lại còn nay ốm mai đau.
Ừ.
Cuộc sống của cả nhà chỉ trông chờ vào cái chút hoa lợi, ít ỏi từ ruộng vườn. Thằng cu nhà cháu ấy, lại vào tuổi ăn tuổi học.
Cái đó thì có liên quan gì đến cái tách khẩu đâu hả cháu?
Dạ, vì túng thiếu nên trước đây chỉ mỗi nhà cháu làm ở công ty là mua bảo hiểm y tế thôi. Cháu khỏe thì không cần, còn thằng cu dưới 6 tuổi có nhà nước lo. Năm nay dịch bệnh phức tạp, cháu lại đang có em bé. Thằng cu thì cũng vào lớp 1 nên cháu định mua bảo hiểm y tế cho cả nhà bác ạ.
À, là ra thế. Giờ thì tôi hiểu rồi. Tại cái quy định tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình chứ gì.
Đấy, cái quy định ấy làm khó nhà cháu quá. Chẳng hiểu cái ông nhà nước nghĩ gì mà bảo hiểm y tế cũng ép mua cả hộ. Cứ như trước đây, ai thích thì mua. Có phải tốt hơn không?
Thế này nhá, trước hết ấy, các cháu phải hiểu là khác với các loại hình bảo hiểm khác, bảo hiểm y tế là một hình thức bảo hiểm nhân đạo, tương trợ cộng đồng, lấy số đông, bù số ít, là đóng góp khi lành để dành khi ốm. Trước đây đa phần chỉ những ai có nhu cầu khám chữa bệnh mới tham gia bảo hiểm y tế. Chính vì vậy, nhà nước đã có thêm cái quy định này để khắc phục những tồn tại ấy. Các cháu cứ thử nghĩ xem nhá. Một thẻ bảo hiểm y tế có giá trị vài trăm nghìn đồng. Nếu chỉ có người bệnh tham gia thì đi khám chữa bệnh một vài lần là hết. Phần còn lại, chẳng lẽ nhà nước cứ phải bù mãi thì đất nước làm sao phát triển được hả?
Cháu hiểu rồi. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trước mắt là để chia nhỏ chi phí khi rủi ro, đau ốm giữa những thành viên trong gia đình, phải không bác?
Đúng rồi. Các cháu nên biết là bảo hiểm y tế hộ gia đình hết sức có lợi cho người dân. Khi cả nhà cùng tham gia thì người thứ hai, thứ ba, thứ tư chỉ đóng lần lượt bằng 70, 60, 50%. Mức đóng góp của người thứ nhất, còn từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% người thứ nhất thôi. Cháu có hiểu không?
Ôi, như vậy hộ càng đông càng có lợi bác nhỉ?
Chính xác. Ví dụ như năm nay ấy, mức đóng bảo hiểm y tế của người thứ nhất nhá, trong gia đình khoảng hơn 800.000 đồng thì người thứ hai chỉ phải mua với giá hơn 560.000. người thứ ba giảm xuống còn tầm trên dưới 480.000, đến người thứ tư chỉ còn phải đóng 400.000. Nếu còn người thứ năm tham gia thì mức đóng lại giảm xuống chỉ còn có hơn 300.000 thôi đấy.
Thế thì cũng tiết kiệm được khá khá đấy bác nhỉ.
Thì nhà nước đề ra chính sách này để khuyến khích mọi người mua bảo hiểm y tế hộ gia đình mà lại... Mà này, tới đây ấy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công tiện lợi này, dễ dàng, nhanh chóng nhất. Người dân đi khám bệnh chỉ cần điện thoại thông minh là giải quyết được tất. Bây giờ trở lại vấn đề nhà cháu. Hai vợ chồng cháu muốn mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình, nhưng lại không muốn tham gia cho bá Hiền, nên mới đòi tách khẩu chứ gì.
Chị cháu một thân một mình, thu nhập từ vườn tược, thoải mái sống khỏe. Chỉ có vợ chồng cháu là khó khăn vất vả thôi bác ạ. Chồng cháu năm nay không có việc làm, nên bây giờ thêm một đôi trăm với chúng cháu cũng là cả một vấn đề đấy ạ. Cái khó nó bó cái tình. Thôi cũng đành chịu vậy bác ạ.
Cái đó có khó gì đâu. Hai vợ chồng sang bá Hiền, bảo bá đưa tiền mua bảo hiểm y tế là xong.
Làm thế sao được hả bác? Chả nhẽ thằng em sức dài vai rộng thế này mà lại không mua được cho bà chị cái thẻ bảo hiểm y tế mấy trăm nghìn bạc hả bác?
Mấy trăm nghìn một người, cộng thêm cả nhà mình, sơ sơ cũng phải vài triệu chứ ít gì. Mà có phải chỉ riêng cái khoản này đâu, còn bao nhiêu thứ phải đóng góp liên quan đến nhân khẩu trong sổ hộ khẩu nữa cơ chứ.
Thôi tôi hỏi thật nhá, anh chị không có tiền để mua bảo hiểm y tế cho bá hay là không muốn mua?
Dạ...
Thật ra ấy, hôm nay tôi sang gặp vợ chồng anh chị cũng là vì cái chuyện này đây.
Ôi giời ơi, chắc là chị cháu lại rêu rao, nói xấu cháu với cả làng rồi đấy mà. Nói thật với bác ấy, cháu là người cam chịu, chứ phải đứa khác ấy, thì đã chẳng tanh bành lên từ lâu rồi ấy. Đấy, bác xem, người kiểu gì mà ăn uống cũng khó khăn, nói thì dai như đỉa ấy, làm cái gì cũng chậm chạp, mà chỉ làm theo ý mình thôi. Nhớ quên, lúc nào cũng kể công, hồi xưa tao nuôi thằng Phúc thế này, tao chăm thằng Phúc thế kia. Không biết chừng ấy, mai kia chị ấy còn đuổi chúng cháu đi để chiếm hết gia tài ấy chứ nị.
Này, cô ấn nói cho biết điều một tí nhá. Nhờ chị Hiền vun vén, hỗ trợ bao nhiêu mới có được ngày hôm nay, sao cô không kể? Bây giờ chị có tuổi hơi khó tính một tí, phải biết lựa chứ.
Chẳng có ai rêu rao, nói xấu vợ chồng anh chị hết nhá. Đấy là cháu tự nghĩ, tự nói thôi. Phúc, chả nhẽ cháu đã quên hết rồi sao? Bố mẹ cháu chết sau vụ tai nạn thảm khốc, chỉ còn lại hai chị em ruột côi cút. Chị Hiền tần tảo, chăm bẫm, nuôi nấng cháu từ tấm bé nên người. Đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, tất cả cơ ngơi này đều do một tay chị ấy gây dựng. Thời con gái, thấy chị cháu xinh xắn, lại chịu thương chịu khó, nên có nhiều đám ngấp nghé lắm. Nhưng vì thương em, chị cứ dùng rằng rồi ở vậy đến già. Hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả hạnh phúc riêng vì em. Thằng Phúc được như hôm nay ấy, thì chút lòng thơm thảo của anh chị với bá Hiền có là bao. Thôi, không nói nhiều nữa, bác đưa cho anh chị cái này đây.
Cái gì đây bác?
Cứ cầm đi rồi thấy.
Thẻ bảo hiểm y tế của ở đây hả bác?
Thì cứ xem rồi anh chị khắc thấy.
Có tên vợ cháu này, Nguyễn Thị Hậu, sinh ngày 15 tháng 4 năm 1970. Và còn có cả tên cháu nữa này, Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1965. Còn cả thẻ thằng Đức nhà mình này, toàn thẻ mới mình ơi. Ở đâu ra thế hả bác Thắm?
Còn ở đâu ra nữa? Tuần trước bá Hiền nhờ tôi mua rồi chuyển cho nhà anh chị. Vì đợt này bác ấy về quê dự đám giỗ họ và xây lại từ đường, nên có lẽ phải vài tháng mới lên.
Ôi giời,
Có khi ba ấy muốn tham gia bảo hiểm y tế, nhưng theo quy định nên bắt buộc phải mua cho cả nhà cháu đấy thôi.
Này, cháu nói thế là phụ lòng tốt của bá Hiền đấy. Chị các cháu là người cao tuổi, đã có nhà nước lo nên không cần phải mua bảo hiểm y tế. Hôm trước qua nhà bác chơi, chị ấy bảo thằng Phúc ấy mất việc lại hay đau ốm. Cái hậu thì bầu bí lại chưa có bảo hiểm y tế, nên nhờ bác mua hộ bảo hiểm y tế cho cả nhà cháu. Như là của để dành phòng khi đau ốm. Từ trước tới giờ, lúc nào chị ấy cũng lo lắng, cũng muốn điều tốt cho các cháu. Chị ấy muốn các cháu ở riêng là cho vợ chồng cháu có không gian riêng tư, thoải mái hơn. Không phải sớm chiều lo cho chị ấy. Mọi thứ tốt đẹp, chị ấy đều dành cho vợ chồng cháu hết. Làm gì có cái chuyện âm mưu chiếm tài sản chứ.
Dạ, đúng là vợ chồng cháu không hiểu hết tâm tư của chị cháu, nên có lỗi nhiều quá. Chị nghiêm khắc, cháu lại cứ nghĩ chị ghét em sâu. Cháu, bác ơi, cháu...
Thế bây giờ còn đòi tách sổ hộ khẩu nữa không? Thôi, mấy hôm nữa chị Hiền về, hai vợ chồng mình sang thăm và cảm ơn chị ấy nhá.
Đúng rồi, chị cháu tuổi cao, sống một mình, nên hai đứa phải qua lại, quan tâm, động viên thường xuyên hơn đấy nhá.
Dạ, vâng.
Các cháu phải nhớ là không gì bằng tình ruột thịt.
Dạ.
Này, mấy cái thẻ bảo hiểm y tế mới sang tháng là sử dụng được rồi đấy nhá.
Dạ, vâng, cháu cảm ơn bác ạ.
À.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, để đẩy mạnh phát triển du lịch của địa phương, thời gian qua huyện Lục Yên đã chú trọng lựa chọn lĩnh vực sản phẩm du lịch thực sự có tiềm năng lợi thế, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa lịch sử truyền thống của các dân tộc thiểu số, chăm lo giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống với những làn điệu dân ca dân vũ như khắp tay, hát ví quan làng, tấu sáo, múa dậm thuông và các lễ hội khác, tạo nền móng vững chắc để phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Lục Yên, nơi hội tụ sắc màu.
Trên đường từ Tân Lĩnh vào thăm một số cơ sở kinh doanh du lịch ở xã Lâm Thượng, anh Trần Tiến Hưng, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Lục Yên cho biết, Lục Yên là vùng có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và đã được biết đến là vùng đất với nhiều di tích lịch sử văn hóa như quần thể di tích khảo cổ học chùa Tháp Hắc Y, đền Đại Cại, chùa Sáo, suối Tiên, hang Hùm. Đặc biệt vài năm trở lại đây, Lục Yên được biết đến không chỉ là vùng đất ngọc mà còn là điểm đến thu hút khách du lịch khám phá nét văn hóa truyền thống của người Tày, người Dao. Quả thực những năm qua du lịch Lục Yên đang dần trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, góp phần tăng thu nhập cho người dân và cải thiện đời sống nhân dân. Riêng trong 5 năm gần đây, Lục Yên đã đón 295.609 lượt khách đến địa bàn, trong đó khách du lịch nội địa là 258.740 lượt, chiếm 87,5%, khách quốc tế là 36.869 lượt, chiếm 12,5%. Tốc độ tăng trưởng bình quân khách du lịch hàng năm đạt 6,09%, doanh thu từ hoạt động du lịch tăng bình quân hàng năm 5,38%. Để phát huy tiềm năng và lợi thế địa phương, những năm gần đây, kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch đã được huyện Lục Yên quan tâm đầu tư, các điểm du lịch cũng đã được hình thành và phát triển, đặc biệt là sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng. Hoạt động du lịch gắn với sự kiện lễ hội được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp và chất lượng, góp phần gìn giữ và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và tạo được ấn tượng tốt đẹp với du khách. Bình nguyên xanh khai trung, nơi có khí hậu trong lành mát mẻ quanh năm, đang trở thành điểm du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng gắn với khám phá văn hóa ẩm thực dân tộc Tây. Lục Yên hiện có 23 cơ sở lưu trú, trong đó có 14 khách sạn, nhà nghỉ với 245 phòng, 3 cơ sở đạt tiêu chuẩn 2 sao, 1 cơ sở đạt 1 sao và 9 cơ sở homestay hoạt động. Cơ sở nghỉ dưỡng Jack Acolos ở xã Lâm Thượng của chàng trai trẻ Hoàng Trọng Dức đã cơ bản hoàn thành và bắt đầu đón khách. Được đào tạo bài bản có 13 năm làm du lịch ở các tỉnh thành phía Nam, Hoàng Trọng Dức với tư duy mới trong phát triển du lịch đã mạnh dạn đầu tư cơ sở nghỉ dưỡng ngay tại quê hương Lâm Thượng của mình. Sản phẩm mà Jack mang đến cho mọi người là hoạt động khám phá hang động, thác nước, bản làng, trải nghiệm văn hóa cộng đồng, đạp xe và leo núi. Ngôi nhà sàn truyền thống được Jack xây dựng làm điểm đến cho khách du lịch, Từ hàng rào đến các công trình phụ trợ của khu nghỉ dưỡng đều được xây dựng bằng vật liệu tre gỗ của địa phương. Những chi tiết nhỏ như lan can cầu thang, lồng đèn thắp sáng, chậu rửa mặt cũng được tạo từ các vật liệu của địa phương. Hoàng Trọng Dốc tâm sự, em đã được đi và trải nghiệm du lịch nhiều tỉnh thành và nhận ra rằng quê hương Lâm Thượng của mình thực sự là vùng đất có phong cảnh đẹp, văn hóa dân tộc đậm đà bản sắc với những nét độc đáo. Tích lũy được chút vốn liếng, vận dụng kiến thức đã học, em đã quyết định đầu tư cơ sở nghỉ dưỡng. Anh thấy đấy, cơ sở của em mang đậm bản sắc của dân tộc Tày Lâm Thượng. Em luôn khao khát, mong muốn xây dựng cộng đồng, cùng nhau làm du lịch và cùng nhau phát triển. Cùng với Khai Trung, hiện nay Lục Yên tập trung thu hút đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, từ đó tạo thành các tour du lịch trải nghiệm hấp dẫn, níu chân du khách từ 2 tới 3 ngày, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Cách cơ sở nghỉ dưỡng Jack Acolot của Hoàng Trọng Dốc không xa là cơ sở nghỉ dưỡng của gia đình anh Hoàng Đình Quốc. Cơ sở nghỉ dưỡng của gia đình anh Hoàng Đình Quốc xã Lâm Thượng ấn tượng với đồ trang trí là những chiếc hòm, đó, giỏ, sọt, cối xoay lúa, những vật dụng trong sinh hoạt hàng ngày của người dân bản địa. Vừa sửa sang lại quầy giới thiệu sản phẩm đặc sản, anh Quốc vui vẻ bộc bạch: "Tôi chỉ muốn du khách đi đến đây được trải nghiệm sự yên bình của làng quê Lâm Thượng, được tìm hiểu về những nét văn hóa truyền thống của người dân bản địa. Để cảnh đẹp của quê hương, vẻ đẹp của con người Lâm Thượng Lục Yên được lưu giữ trong tiềm thức của mỗi du khách." Từ sự đầu tư của gia đình, sự hỗ trợ của nhà nước, đến nay cơ sở nghỉ dưỡng của anh Quốc đã hoạt động ổn định, đem lại nguồn thu nhập cho gia đình. Anh Phùng Trung Hải, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Lục Yên cho biết, những mô hình kinh doanh này đều là những mô hình mới trên địa bàn. Điều đó cho thấy người dân đã chuyển biến căn bản về nhận thức tư duy trong phát triển du lịch. Hy vọng những mô hình kinh doanh này sẽ được nhân rộng ra trên địa bàn xã Lâm Thượng, khai mở tiềm năng kinh tế du lịch địa phương. Lục Yên xác định phát triển điểm du lịch cộng đồng để bảo tồn, phát huy, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống của các dân tộc người Dao, Tày, Nùng trên địa bàn, đặc biệt là một số địa phương trọng điểm như Khai Trung, Tân Lĩnh, Tô Mậu, Lâm Thượng, Mường Lai, thị trấn Yên Thế. Phát triển du lịch xanh, bản sắc, hấp dẫn, trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện, sản phẩm du lịch có chất lượng, đa dạng, có thương hiệu và trở thành một trong những điểm đến du lịch của tỉnh, tạo nên hình ảnh và điểm đến đặc thù Lục Yên, nơi hội tụ sắc màu.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ, quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.